Ở đây Ngài nói rõ nghĩa là cho đến là lục độ vạn hạnh, là bao nhiêu những, tức là những cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, thấy không? Rồi công đức nhiều như hằng sa cũng đều sẵn tự đầy đủ trong đó chứ không có thiếu, thấy không? Quý vị nghe như vậy thì tin nổi không? Tức là nó lục độ vạn hạnh, công đức nhà sa sẵn tự đầy đủ trong đó. Tức là sao? Tức là rời ngoài cái tâm này cũng không thể có. Chứ không phải nói tự đầy đủ rồi cái thì mình không cần phải tu gì hết. Bởi vì thí dụ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, không? Thì từ đâu mà bố thí, từ đâu mà có nhẫn nhục, có trì giới, là cũng ở trong một tâm này. Tức rời tâm này thì cũng không thể có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục đó. Cho nên gọi là sẵn đủ trong đó. Gặp duyên thì liền thi thố, tức là gặp duyên thì làm. Nhưng mà duyên qua rồi thì thôi, gọi là duyên dứt thì liền vắng lặng, chứ không có lưu lại dấu vết. Đó là người khéo sống được với cái tâm này. Còn mình bây giờ thì gọi là có khi thì chưa gặp duyên nhưng mà lại tưởng tượng, không? Hoặc là gây thêm duyên. Rồi khi mà làm thì làm rồi thì giữ lại, lưu lại, cho nên là có dấu, có vết ở trong. Còn ở đây là giống như duyên qua rồi thì thôi, chứ không có để lại dấu vết. Thì đó gọi là đi qua mà không có để lại dấu vết, thì đó mới gọi là sống đúng với tâm này, đó là gọi là con đường giải thoát. Giống cũng như là cái gương, gọi là cái gương nó hiện tất cả hình ảnh. Có hình ảnh gì thì đối với trước gương thì nó đều hiện hết trong gương, phải không? Nhưng mà qua rồi á, thí dụ là chiếc xe, để gương đây chiếc xe nó chạy qua thì nó liền hiện trong gương liền. Nhưng qua rồi thì thôi, là trong gương không còn hình ảnh chiếc xe. Còn mình thì không phải vậy. Chiếc xe chạy ngang qua rồi thì nó cũng hiện trong gương đó. Nhưng qua rồi á thì nó còn giữ ở trong đầu này. Tối về ngồi thiền cái nó hiện lên. Đó. Nhất là chiếc xe đó, mà chiếc xe mà có ấn tượng. Đó. Cho nên đó là đi qua nhưng mà còn lưu lại. Chính cái lưu lại đó là gây chướng ngại, gây phiền não. Cho nên bây giờ đây phải thấu suốt như vậy, trở lại gọi cái tâm thể đó, tất cả đi qua hết nhưng mà không lưu lại hình ảnh gì hết. Vậy thì lúc nào tâm nó cũng mới mẻ, cũng tinh khôi. Sống được như vậy thì lúc nào là cũng sống với cái tâm mới mẻ, tinh khôi hết. Có nhiều người, ví dụ như nghe bài giảng, nghe cái đề tài giảng, không? Nghe đề tài giảng rồi, bữa nay giảng ở đây, rồi cái mai mốt là đi qua chỗ khác nghe ông thầy giảng cũng đề tài giảng lại, thì mình nói sao? Nó cũ rít là tôi cứ nhiều đó nó hoài. Thì như vậy á, là cái đề tài, cái nghĩa là cái đề tài, cái nói đó là nó cũ hay là tâm mình cũ đó? Bởi vì tâm mình nó cũ rít, nó cứ sống với cái quá khứ đó rồi, nó nghe đó rồi nó cứ bám vào cái quá khứ, những cái chỗ đó hoài. Rồi tới kia nó cũng còn nhớ lại cái quá khứ đó, nó lôi đó ra, cho nên nó thấy cũ. Chứ là lúc nào mà tâm mình nó cũng tinh khôi mới mẻ hết thì nghe đó thì cũng vẫn mới đó. Cho nên thấy được cái đó mới thấy được cái hay, cái sâu của thiền. Thì đây cũng vậy đó, giữ được như vậy thì tâm nó cũng mới mẻ, cũng tinh khôi. Thì phải thấu được cái ý đó là thấy được cái tâm này. Cho nên vua Lê Vũ Tông thời Lê đó, là có lần đến hỏi thiền sư Hương Hải, hỏi thế nào là ý của Phật, gọi là ý của Phật. Thì thiền sư Hương Hải đó, ngài không trả lời liền mà ngài đáp bằng bài kệ, tức là ngài dẫn bài kệ của thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài ở bên Trung Hoa đó. Nói rằng nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tức là nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước, không? Tức là con nhạn nó bay trên không, cái bóng nó in dưới mặt nước, không? Nhạn không có ý để giấu, nước không có tâm giữ bóng. Đó là ý của Phật. Ý của Phật là như vậy. Tức là sao? Thì cũng giống như ở đây nói đó, không? Tức là đi qua mà không để lại dấu vết. Thì đây như nhạn nó bay trên không thì cái bóng đó, nó in ở dưới đáy nước, không? Nhưng nó bay qua rồi á thì nước nó có giữ lại cái bóng nhạn không? Hoặc là con nhạn nó bay nó có cái ý để cái dấu lại với mặt nước đó không? Cho nên là tâm mình mà cũng như vậy, cái một tâm này là cũng như vậy đó, khéo đạt được như vậy đó, thấu được như vậy là thấy ý Phật. Đó, cho nên đây là ngài nói là gặp duyên liền thi tố, duyên dứt liền vắng lặng. Nếu người không quyết định tin tâm này là Phật, chấp tướng tu hành để cầu được công dụng, điều vọng tưởng cùng đạo trái nhau, tâm này tức là Phật, lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. Tức là ngài cũng nhấn mạnh trở lại chỉ tâm này thôi, tức là Phật chứ không có gì khác. Người mà không có quyết định tin tâm này là Phật, rồi chấp tướng tu hành để được cái công dụng thì đều là vọng tưởng. Tức là đây gọi là tu trên tướng, không? Nên là không tin tâm này rồi mà tu, gọi là ở trên tướng mà tu thì đó gọi là bỏ gốc mà theo ngọn, không? Rồi có khi nghĩa là tu nhiều thì lại chấp ngã lại cũng thêm nữa, tức là tu trên tướng, không? Cho nên đó là ngài nhấn mạnh là phải soi trở lại tâm này. Như là quý vị mà đọc học câu chuyện là ngài Pháp Đạt đó, không? Tụng kinh Pháp Hoa gọi là tụng 3000 bộ, không? Rồi mà chấp cái gọi là cái tướng tụng đó, không? Cho nên đến lục tổ mà lễ tổ và không đầu không sắc đất bị tổ quở, không? Tức là vậy là tụng nhiều rồi lại cũng thêm cái ngã đó gọi là chấp tướng, không? Tu trên tướng. Cho nên ở đây thì ngài nói là chấp tướng mà tu hành để cầu được những công dụng thì là vọng tưởng. Rồi nghĩa là tâm này tức là Phật thôi chứ không có gọi là Phật khác. Tại sao là không có Phật khác? Rồi cũng không có tâm khác nữa, không? Tức là không có Phật khác mà cũng không có tâm khác. Không có Phật khác á thì cũng dễ hiểu rồi đó, không? Tức là Phật tức tâm rồi thôi, tức là không có Phật nào khác. Nhưng mà là cũng không có tâm khác nữa thì quý vị thấy dễ tin không? Như vậy thì ngày nay mà mỗi người đang ngồi đây đó thì có vô số những cái tâm buồn vui giận ghét vân vân đó, là sao có tâm khác không? Mà ở đây nó là cũng không có tâm khác đó, thì chỗ này phải hiểu sao mình bây giờ là trong đây là có ai không có tâm khác, nên là vô số tâm. Chỗ này đó là phải hiểu như là kinh Kim Cang nói, không? Tức là nói là tâm đó tức chẳng phải tâm đó, nghĩa là dù có bao nhiêu thứ tâm đó, có vô số thứ tâm đó, đều là cái tâm chẳng phải tâm thôi, nó là cái tâm hư dối không thật, chứ không phải là cái nhất tâm, không phải là cái bản tâm. Cho nên đây gọi là nó không có tâm khác, xác định là không có hai cái tâm thật, hai cái bản tâm. Cho nên đây nó không có tâm khác là như vậy, không? Là cái tâm thật thì chỉ là một tâm này thôi, không? Chứ không có tâm khác, vừa có khác là hư dối, không? Đó là tâm chẳng phải tâm. Đây là nhấn mạnh như vậy. Rồi ngài bảo là tâm này nó là sáng sạch ví như hư không, không có một điểm tướng mạo. Khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Ngài nói rõ là tâm này nó là sáng sạch giống như không, không có điểm tướng mạo gì hết. Mình vừa khởi một cái tâm động niệm đó là trái với cái pháp thể, là chấp tướng, không? Nghĩa là nó từ xưa tới giờ nó là sáng sạch, nó là thanh tịnh. Cho nên lục tổ ngày khi mà ngày ngộ gọi là tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh, đây thì ngày nó sáng sạch giống như không, không có điểm tướng mạo. Mình soi trở lại thấy được ở chỗ này, sống lại chỗ này, đó là trở về cái nguồn tâm, không? Cho nên hiểu thấu chỗ này rồi thì mình mới tin được, không? Như là ngài Động Sơn, ngài tu hành mà gọi là 30 năm mà thổ địa tìm không thấy, là chính là chỗ cái tâm này nó không có điểm tướng mạo gì hết, làm cho thấy. Nghĩa là ngài tu hành nó miên mật cho nên đến 30 năm mà ông Thổ Địa tìm không thấy. Rồi một hôm ngài đi xuống dưới nhà bếp, thấy các vị làm bếp nó cũng hơi sơ sức, cho nên để cơm gạo nó có khi nó bị rơi rớt bên ngoài đó, ngài mới khởi tâm, ngài nhắc. Thì khi vừa có khởi tâm đó thì Thổ Địa mới thấy, mới hiện lên ông lễ bái, con theo tìm hòa thượng để lễ bái 30 năm nay mà chưa gặp được, bữa nay mới gặp. Thì mới thấy là ngày xưa là các tổ là tu hành nó miên mật cỡ như vậy đó. Nghĩa là ông Thổ Địa mà ông theo ông tìm đây là tìm đang mà lễ bái đó, chứ không phải là tìm mà để mà phá, mà tìm 30 năm mà không gặp. Bởi vì đây là nó là luôn luôn nó sáng sạch, nó không có tiệm tướng mạo gì hết, không? Thì làm sao thấy được? À, khi mà ngài khởi tâm để mà ngài nhắc đó, thì lúc đó rồi có động niệm một chút để mà khởi nhắc, thì lúc đó thì tức là có tướng, cho nên Thổ Địa mới thấy được. À, cũng như là quốc sư Huệ Trung, khi mà ngài một hôm ngài đang ngủ, thì ngài Đơn Hà ngài đến ngài thăm, ngài hỏi thị giả là ngài Đăng Nguyên, hỏi chứ là quốc sư có ở nhà chăng, thì thị giả Đăng Nguyên nó mới đáp là ở thì có ở mà không có thấy khách, ở thì có ở mà không có thấy khách, tức là ngủ ngủ thì đâu có thấy khách, đâu có tiếng. Mà cũng chính là để chỉ cái chỗ này nó là sáng sạch, nó là không điểm tướng mạo, tức là không có khách, không có thấy khách trong đó. Có khách là bị thấy liền, tức là có khách là bị Thổ Địa không thấy liền. Cho nên đây là không điểm tướng mạo gì hết, làm sao thấy? Cho nên đó cũng là chính là chỗ đang ngủ đó, hay không, của quốc sư đó. Thì ngài nghe như vậy, ngài mới khen thật là rất sâu xa thay, hay không? Tức là cái chỗ đáp đó và cái chỗ thấy chỗ đó rất là sâu xa, tức là sao, là khó thấy, tức là không có thấy khách, hay không? Thì ngài thị giả Đăng Nguyên rồi nói mắt Phật xem cũng chẳng thấy nữa. À, bây giờ chỗ đó nghĩa là đâu có tướng mạo gì, cho nên chỗ quốc sư ngủ đó thì mình thấy được lại chỗ đó, đó là thấy trở lại cái nguồn tâm của mình đó, mà chỗ này nói đó, tức là trong cái tâm thể này nó không có đối duyên, tức là ngủ không có đối duyên, không có tiếp khách, không có đối khách, thì đâu có tướng mạo gì để thấy, cho nên gọi là mắt Phật cũng không thấy, vừa có thấy tức là có tướng. Cho nên ở đây nó là vừa mà gọi là khởi tâm động niệm thì liền trái pháp thể, thì đó là gọi là chấp tướng. Do đó mà mình gọi là tu thiền đó là cần phải nghĩa là thấy lại chỗ này, tức là thấy lại cái chỗ gọi là chưa khởi tâm động niệm, đó là cái nguồn tâm, là cái tâm thể mà gọi là của tất cả chúng sanh cùng chư Phật không khác. Cho nên ngài nói còn là tu mà gọi là tu lục độ vạn hạnh, muốn cầu thành Phật thì tức là sao? Tức là thứ lớp. Còn từ vô thủy đến nay thì không có Phật thứ lớp. Bởi vì tu lục độ vạn hạnh thì đó là cái gì? Đó là cũng là thuộc về gọi là tạo tác. Mình có làm bố thí, có làm nhẫn nhục, không? Có hạnh này, có hạnh kia thì đó cũng là tạo tác. Mà tạo tác thì thành Phật. Là thành Phật gì?